Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Ba ngày 13 tháng 11 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi chương trình Nói Ngọng được đem lên bàn nghị sự về giáo dục Việt Nam. Tiếp theo là chương trình Việt Nam sẽ cho phép thành lập công đoàn lao động không thuộc nhà nước. Tiếp đến là phóng sự Lô Cốt Bủa Vây Sài Gòn. Kế tiếp là bình luận của nhà báo Trân Văn, tất cả smartphone sẽ thành stupid phone. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Trong phiên thảo luận về luật giáo dục sửa đổi chiều ngày 8 tháng 11, một đại biểu Quốc hội cho rằng tình trạng nói ngọng đang làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục và đề nghị sớm giải quyết triệt để vấn đề này để không cản trở nhiều thứ. Một chuyên gia nghiên cứu về giáo dục nhận định với VOA rằng phát biểu của đại biểu Trương Trọng Nghĩa thuộc Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh nhằm ám chỉ đến người đứng đầu ngành giáo dục là Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, người gần đây được mệnh danh là tư lệnh nói ngọng. Báo Người Lao Động dẫn lời đại biểu Trương Trọng Nghĩa góp ý tại Quốc hội như sau. Bây giờ có những người lớn tuổi rồi, thậm chí bằng cấp cao rồi mà vẫn viết sai chính tả. Viết sai là do nói ngọng mà viết sai. Theo ông Nghĩa, ngành giáo dục Việt Nam lâu nay đã bỏ bê việc học nói là kỹ năng mà theo ông là rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến viết và thuyết trình. Đại biểu có tiếng thẳng thắn này cũng chia sẻ kinh nghiệm bản thân đã được chữa nói ngọng từ thuở nhỏ và đề nghị ngành giáo dục phải giải quyết tình trạng này từ lớp mẫu giáo và hoàn thành sau khi hết cấp 1. Một khảo sát mới nhất của trường tiểu học thị trấn Phú Xuyên, Hà Nội, nơi được chọn thí điểm chương trình dạy phát âm chuẩn kể từ năm 2009 cho thấy có 25% giáo viên và 30% học sinh vẫn phát âm sai sau gần 10 năm được tập đọc trong mỗi tiết học để phát âm đúng hai phụ âm L và N. Nhà giáo Phạm Toàn, một chuyên gia nghiên cứu về giáo dục ở Hà Nội, thừa nhận tình trạng nói ngọng là khá phổ biến trong dân chúng. Nhưng ông cho rằng phát biểu của ông Nghĩa còn ám chỉ đến tư lệnh ngành giáo dục là Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ.
Lẽ ra ông cũng phải là người soi sáng thì ông mới lễ để người thấy quê mùa trả ở đâu. Thế này thì người ta diễu ông ấy, chứ còn đối với định toàn dân đấy thì định sửa những cái lỗi phát âm đấy là sửa bút lục lại.
Đây không phải là lần đầu tiên vấn đề nói ngọng được đưa ra trên bàn nghị sự của Quốc hội Việt Nam. Tại kỳ trả lời chất vấn Quốc hội hồi tháng 6, vấn đề phát âm cũng đã được các đại biểu Quốc hội đặt ra cho ông Nhạ, bên cạnh những vấn đề lớn của ngành giáo dục như chuẩn giả, học tủ, học lệch, v.v. Ông Phùng Xuân Nhạ nổi tiếng về tật nói ngọng. Một trong số những đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại phần trả lời của ông trước chất vấn của đại biểu Quốc hội về vụ 24 cô giáo bị cán bộ điều đi tiếp khách. Trong đó ông nói,
cán bộ địa phương cũng là vì vui vẻ thôi, nhưng mà đôi khi làm ảnh hưởng đến cái uy tín của nhà giáo. Cho nên đây là một cái hoạt động rất là đáng tiếc. Thì chúng tôi nghĩ rằng rút kinh nghiệm, bởi vì để xã hội phải nóng lên về cái vấn đề này thì rõ ràng là không được. Chứ còn linh hoạt nhưng phải trong chừng mực, chứ còn linh hoạt mà để xã hội nóng lên như thế thì đấy là không được.
Tại kỳ họp Quốc hội lần này, ông Phùng Xuân Nhạ cũng là người nhận được số phiếu tín nhiệm thấp nhất trong số 48 quan chức cấp cao Việt Nam, với 137 phiếu tín nhiệm thấp. Trong phiên thảo luận chiều ngày 8 tháng 11, ngoài tình trạng nói ngọng, đại biểu Trương Trọng Nghĩa cũng kiến nghị ngành giáo dục phải tăng cường bồi đắp đạo đức cho học sinh, vì theo ông, đạo đức mà xuống cấp thì giáo dục thất bại.
Hôm 5 tháng 11, các nhà làm luật Việt Nam bàn đến khả năng thành lập tổ chức đại diện người lao động bên cạnh tổ chức công đoàn nhà nước để phù hợp theo Hiệp định Thương mại có tên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, còn gọi là CPTPP. Nhưng các chuyên gia nhận định với VOA rằng Nếu có thì đây cũng chỉ là một hình thức phái sinh của công đoàn nhà nước. Đại biểu Quốc hội Bùi Sĩ Lợi được truyền thông trong nước trích lời nói rằng trong dự thảo luật công đoàn, chính phủ cũng đang dự kiến cho thành lập tổ chức đại diện người lao động bên cạnh tổ chức công đoàn. Ông Lợi nhấn mạnh đây là một tổ chức không mang màu sắc chính trị, chủ yếu bảo vệ quyền lợi hợp pháp về quan hệ lao động và không có các hành động khác liên quan đến chính trị. Trong khi đó, báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh trích lời ông Ngọ Di Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự báo rằng với sự ra đời của đại diện người lao động bên cạnh tổ chức công đoàn khiến công đoàn Việt Nam sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn chưa có tiền lệ. Từ Hà Nội, luật sư Lê Quốc Quân nêu nhận định của ông dưới VOA.
Cái chuyện mà phải có một cái tổ chức khác để đại diện cho người lao động ấy, thì vì đây là đòi buộc của CPTPP cho nên là người ta sẽ phải đưa ra một cái tổ chức gì đấy thôi, gọi là cái tổ chức đó là đại diện cho người lao động, nhưng mà nó không được tham gia hoạt động chính trị và nó cũng không thể được đại diện cho cái giới chủ để mà bóc lột công nhân, có nghĩa là không đại diện cho công nhân. Thế còn đó là họ quy định như vậy, nhưng mà chắc chắn là đây là cũng nếu họ cho phép ra đời thì cũng là một hình thức phái sinh của cái tổ chức công đoàn hiện tại thôi.
Theo Cổng Thông tin Công đoàn Việt Nam, chính quyền Việt Nam không để các tổ chức khác ra đời không vì mục đích bảo vệ người lao động mà vì động cơ chính trị chống phá nhà nước mà giới chức Hà Nội gọi là công đoàn vàng, và cũng không để các tổ chức khác ra đời do giới chủ thao túng phá hoại tổ chức công đoàn Việt Nam và ảnh hưởng đến quyền lợi của doanh nghiệp và người lao động. Ngày 5 tháng 11, thảo luận tại hội trường về CPTPP, một số đại biểu Quốc hội cho rằng cơ bản thống nhất với sự cần thiết và ủng hộ Quốc hội phê chuẩn hiệp định CPTPP. Dự kiến Quốc hội Việt Nam sẽ thông qua hiệp định CPTPP vào cuối tuần này, một hiệp định của 11 quốc gia có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 12, trong đó nêu rõ rằng người lao động có quyền tự do lập các tổ chức của mình. Một luật sư khác không muốn nêu tên nhận định về việc Việt Nam sẽ cho phép thành lập công đoàn ngoài công đoàn nhà nước.
Người ta không dám dùng cái từ đấy, công đoàn độc lập, người ta dùng gọi là cái người đại diện của công nhân. Cái đó là để đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Nói chung là, chứ bây giờ thực ra mà nói, tôi cũng muốn nói với anh là cái công đoàn lao động Việt Nam thực tế nó là một trong những cái tổ chức hoạt động dưới sự lãnh đạo của nhà cầm quyền. Cho nên là cái người lao động về cơ bản nó không được bảo vệ quyền lợi họ đâu. Danh là bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho công nhân, nhưng mà thực tế không bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho công nhân, chỉ là bảo vệ quyền và lợi ích của đảng cầm quyền.
Luật sư Nguyễn Quốc Quân dự báo rằng dù được chính quyền Việt Nam cho phép hoạt động với danh nghĩa gì thì tổ chức đó cũng chỉ là cánh tay nối dài của nhà cầm quyền.
Thì nếu như mà sau này chính nhà nước mà cho ra thì cũng phải chính Đảng Cộng sản họ phải cho ra cái tổ chức đó. Và cái tổ chức đó thì nó gọi có thể bằng một cái tên mỹ miều nào đó khác thôi. Nhưng mà chắc chắn ấy, là nó không thể là đối lập, nó không thể là tham gia hoạt động chính trị. Mà nếu như ai đó có manh nha từ cái chuyện đó hoạt động chính trị thì nó sẽ bị vùi dập ngay. Và đấy chẳng qua là cánh tay nối dài hoặc là đó là một cái tổ chức ngoại vi của chính cái công đoàn Việt Nam.
Luật sư Quân nói thêm rằng giới tranh đấu và công nhân ở Việt Nam luôn khát khao có được một tổ chức công đoàn đại diện cho tiếng nói của người lao động. Nhưng nhiều năm qua luôn bị chính quyền tìm cách sách nhiễu và đàn áp, thậm chí một số nhà vận động phải đối mặt với án tù nhiều năm. Blogger Bùi Quang Thắng viết trên Facebook rằng công đoàn độc lập chưa ra đời nhưng đã bị các đại biểu Quốc hội quy chụp, phủ đầu và cho rằng phát biểu của các nhà làm luật mang tính phân biệt đối xử và quy chụp. Trong khi đó, blogger Quang Hữu Minh cho rằng chính quyền Việt Nam lo hơi xa.
Thưa quý vị, với người xa Sài Gòn chừng 20 năm trở về trước, chắc chắn ít biết giờ đây từ lô cốt đang được hiểu bằng nghĩa bóng. Dùng để ám chỉ những công trường xây dựng được đào ngay trên các con đường ở phố thị. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây.
Tính đến đầu tháng 5 này, công bố của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện ở Sài Gòn có 118 lô cốt chiếm dụng trên 59 tuyến đường, tăng gấp đôi số lô cốt so với hồi đầu năm 2017. Từ lô cốt đang được hiểu bằng nghĩa bóng, dùng để chỉ công trường xây dựng được đào ngay trên các con đường ở đô thị. Ông Trần Tuấn Hùng nói rằng, những lô cốt này là một trong các nguyên cớ gây kẹt xe.
Tôi thì là một người dân của thành phố, thì đi đường những giờ đi làm việc buổi sáng là tôi thấy là rất nhiều các cái lô cốt và các cái công trình đang thi công làm ảnh hưởng đến cái phương tiện của người dân đi lại, thì rất là bất tiện cái chỗ là làm đường xá kẹt xe, rồi chưa kể đến cái mà cái hệ thống thoát nước người dân nó cũng bị ảnh hưởng, nó sinh ra những cái rồi mối vệ sinh này nọ, nó không được an toàn cho người dân cho lắm.
Chuyện ảnh hưởng này còn liên quan đến sinh nhai của những người chạy xe ôm như ông Kiệt.
Ảnh hưởng như vậy trời, sình bậy dơ hay bụi bặm lắm, muốn làm ăn gì được. Chị thấy không, giờ chưa để xe qua lại cũng khách vô cũng nước đâu được đâu. Rồi em dựng xe chạy xe ôm cũng được đó, giờ chật nắng rồi chơi không à. Kẹt ngắt là tối xe cao điểm kẹt à.
Theo giải thích của nhà chức trách thì lô cốt tăng vọt là do triển khai thi công giai đoạn 2 của dự án cải thiện môi trường nước xây cầu vượt cấp ngầm. Lại có nhiều tuyến đường từng dựng lô cốt, thời gian sau lại tiếp tục dựng ngay nơi từng đào trước đó. Tiến độ các dự án lại kéo dài đã làm ảnh hưởng đến đời sống cư dân. Ông Nguyễn Văn Tấn mong rằng nhà nước cần làm nhanh cho người dân còn đi lại buôn bán.
Thì bây giờ thấy rằng là nó dựng mà nó để nó thi công về những cái vấn đề là về cống thoát nước hay là những cái thế nào, phải không? Thì nó dựng tôi thấy nó lâu quá, nếu mà cái công trình mà nếu mà nó dựng như vậy thì là nó phải có những cái sự là phải tiến hành như thế nào cho nó mau chóng. Thứ nhất là nó cho những cái đường cống thoát nước hay là những cái gì của nó làm cho nó hoàn chỉnh là nó mong muốn sớm. Hai nữa là nó cũng phải là vấn đề rằng là cái lưu thông cho người đi bộ. Tại vì nó chiếm như vậy hoặc là con xe cộ rồi đó cũng đi, nó có vướng qua, nó tránh ra, thành ra nó có những cái sự tai nạn.
Những người dân như ông Hùng, ông Kiệt, bà Trinh mong ông nhà nước làm gì thì cũng nhanh lên một chút.
Thì mong các cái đơn vị có cái phương án hay là cái tiến độ làm cho các công trình cho nó nhanh gọn lẹ để cho đường xá được lưu thông cho người dân đi lại nó thuận tiện hơn.
Thì phải mong nó làm cho lẹ xíu để sạch sẽ đường phố để làm ăn cái gì. Không có kẹt xe thì cái nọ xe thì chị thấy không, đường chặt đất sao chạy qua trở lại.
Dạ thì mong là nhà nước làm cái nhanh với mấy cái hệ thống thoát nước để cho việc đi lại của người dân nó dễ dàng hơn.
Ước mong này của người dân xem ra khó thực hiện vì theo một thông báo của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, với dự án ngầm hóa lưới điện bắt đầu thực hiện từ năm 2015, nếu không trục trặc vốn vay thì chuyện đào lên lấp xuống ở những con đường tại Sài Gòn còn tiếp tục kéo dài đến hết năm 2018. Dự án cải thiện môi trường nước cũng kéo dài đến hết năm 2018.
Tất cả smartphone sẽ thành stupid phone là nhan đề bài bình luận của nhà báo Trân Văn mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Dường như ngưng ấy chịu không nổi ngột ngạt do luật an ninh mạng gây ra. Càng ngày càng nhiều chuyên viên, chuyên gia về công nghệ thông tin, viễn thông tham gia phổ cập kiến thức căn bản cho 423 đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu biến dự luật an ninh mạng thành luật hôm 12 tháng 6. Nhiều người sử dụng Internet tại Việt Nam đã chia sẻ bài viết đăng trên blog của Hiệu Minh sau khi đoạn clip ghi lại phát biểu của tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Việt Nam đòi kéo đám mây điện toán về Việt Nam lan tràn trên Internet. Hiệu Minh và Nguyễn Đức Dũng, Danh Nguyên đã hợp soạn một tài liệu ngắn giải thích về đám mây điện toán, Cloud Computing. Theo đó, đám mây điện toán là giải pháp tối ưu hóa việc sử dụng máy chủ, lưu trữ dữ liệu, cơ sở dữ liệu, mạng, phần mềm, v.v. trên Internet và thường được gọi tắt là Cloud. Giải pháp đám mây điện toán đã được ứng dụng cách này cả thập niên và có một số doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ cloud, được gọi là cloud providers. Sử dụng máy chủ và dịch vụ do các cloud providers cung cấp, thiên hạ không cần phải tự sắm, tự lo mọi thứ như trước, bao gồm máy chủ, chỗ đặt máy, nhân viên, v.v. Mỗi tháng chỉ cần trả một khoản tiền nhỏ để thuê chỗ là cloud server, thuê các dịch vụ là xong. Giảm chi phí, kéo giá thành xuống để tăng khả năng cạnh tranh nằm ở chỗ này, ngược lại thì thất vọng.
Các cloud providers tồn tại và phát triển nhờ hệ thống máy chủ có khả năng lưu trữ dồi dào, tốc độ xử lý nhanh và nhờ khách hàng tin rằng các cloud providers không bao giờ vi phạm cam kết bảo mật dữ liệu, tiết lộ thông tin riêng tư của khách hàng. Người sử dụng thường không biết và cũng chẳng bận tâm hệ thống máy chủ của các cloud provider đặt ở đâu, vận hành ra sao, nên hệ thống máy chủ này được gọi là virtual server, máy chủ ảo. Trong trường hợp này, ảo không phải là không hiện hữu, không có thật. Virtual server của các cloud providers vận hành dựa trên những data centers, trung tâm dữ liệu. Việc lựa chọn nơi thiết lập các data centers dựa vào nhiều yếu tố. Ổn định chính trị, không bị tác động bởi những rối loạn về trật tự, trị an, không bị ép buộc để tiết lộ dữ liệu, thông tin riêng tư của khách hàng, ít thiên tai, v.v. Các tác giả của bài viết vừa kể tin rằng sở dĩ hệ thống công quyền Việt Nam nhắm vào Google và BBTBox bởi vì họ tin rằng Google, Facebook là nguồn cơn của những rắc rối khiến chính quyền mệt mỏi vì không kiểm soát được dư luận bất lợi cho hệ thống công quyền Việt Nam. Tham vọng kéo đám mây điện toán, đám mây ảo của Google, BBTBox vào Việt Nam xuất phát từ hy vọng nếu làm được điều đó, công an Việt Nam có thể alo yêu cầu Google, BBTBox làm theo ý mình. Bởi nhìn không xa, trông không rộng, nên hệ thống công quyền của Việt Nam quên Twitter, Viber, Snapchat vốn đang nổi lên và có thể trở thành những nguy cơ mới.
Quang Trần Hồng, người tự giới thiệu chỉ học đúng một nghề và chỉ làm đúng một nghề trong 22 năm vừa qua, chuyên viên công nghệ thông tin, viễn thông đã phác họa thêm những ẩn họa không thể tránh khỏi đối với cả thường dân thuộc đủ mọi giới, lẫn 423 đại biểu Quốc hội từng tán thành việc biến dự luật an ninh mạng thành luật. Nếu Google, Apple, Facebook, YouTube, v.v. không chấp nhận để hệ thống công quyền tại Việt Nam kéo đám mây điện toán, đám mây ảo về Việt Nam, vì điều đó đồng nghĩa với gieo rắc hoang mang, nghi ngại cho khách hàng thuộc phần còn lại của thế giới về an ninh, an toàn dữ liệu thông tin riêng tư, thì Google, Apple sẽ bị loại ra khỏi sân chơi tại Việt Nam. Ngày xảy ra điều đó, các điện thoại thông minh, smartphone là loại điện thoại đa tính năng, ngoài việc cho phép người sử dụng nghe, nói, nhắn tin, còn có đủ loại ứng dụng, quen được gọi tắt là app, biến chúng thành một thứ thiết bị có thể thỏa mãn đủ loại nhu cầu vì sự phong phú của các app, đã không thua laptop, còn trội hơn vì gọn gàng, tiện dụng, sẽ không thể kết nối với Google trong việc hỗ trợ khai thác các app của hệ điều hành Android hay Apple trong việc hỗ trợ khai thác các app của hệ điều hành iOS. Thành ra, các điện thoại thông minh tiếng là thông minh sẽ trở thành stupid phone, chỉ nghe, nói, nhắn tin vì bị cưỡng đoạt các tính năng thông minh. Quang nói thêm rằng, thiếu Google, YouTube, v.v., giới chuyên viên, chuyên gia về công nghệ thông tin viễn thông không thể tham khảo đủ thứ cho công việc hàng ngày như xem thiên hạ làm gì, làm như thế nào để tiết kiệm thời gian, sức lực, chi phí cho việc tạo ra những sản phẩm có tính năng mới hơn, ưu việt hơn.
Do vậy, nếu điều đó xảy ra thì đó cũng là thời điểm khai tử các ngành liên quan tới công nghệ cao của Việt Nam. Lĩnh vực công nghệ cao của Việt Nam mà ngắc ngoải rồi chết thì năng lực của Việt Nam trên không gian mạng giảm hoặc mất hẳn, không có khả năng chống đỡ tấn công mạng từ người bạn xấu. Xét về tất cả các yếu tố, thông lệ, luật pháp quốc tế, kỹ thuật giữa Google, Apple, v.v. trong tương quan giữa Việt Nam và phần còn lại của thế giới, Google, Apple chắc chắn sẽ không nhượng bộ hệ thống công quyền Việt Nam cho kéo đám mây điện tử, đám mây ảo về Việt Nam. Theo luật an ninh mạng, hệ thống công quyền Việt Nam sẽ không cho công dân chơi về Google, Apple, YouTube, Facebook nữa. Vậy là xong. Quan Trần Hồng khẳng định, ngày mà luật an ninh mạng có hiệu lực pháp luật và được thực thi, chúng ta sẽ là vùng trũng về văn minh của thế giới. Trên đất nước này chỉ còn con đường đi làm công nhân đứng máy may, máy dệt, máy cầy, máy ủi, gửi thư tay truyền thống. Nói cách khác, chỉ thứ nào không liên thông với thế giới mới được phép dùng, khỏi lo tấn công mạng, và có lẽ định hướng sâu xa chính là chỗ này chăng. Dù đại diện cho nguyện vọng, ý chí của toàn dân, nhưng danh sách 423 đại biểu Quốc hội, bất chấp khuyến cáo của dân chúng, của các chuyên gia khoa học, kỹ thuật, kinh tế, lập pháp, khăng khăng bỏ phiếu biến dự luật an ninh mạng thành luật, đang là một thứ bí mật quốc gia. Thành ra dân chúng đang tìm cách xác định 15 đại biểu bỏ phiếu trống và 28 đại biểu bỏ phiếu trắng là những ai để xác định danh tính 423 cá nhân mà họ xem là tội đồ dân tộc. Quái lạ, nhưng cười không nổi.
Trần Vân là bút danh của một nhà báo có 28 năm làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, cộng tác viên, phóng viên, biên tập viên, thư ký tòa soạn của một số đài truyền hình, đài phát thanh, nhật báo, tuần báo, báo điện tử tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Blog của nhà báo Trần Vân là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 62 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are well-to-do and cost a fortune.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là well-to-do và cost a fortune.
The weather's so pleasant this weekend. 70 degrees Fahrenheit, 21 degrees Celsius. sunny and breezy. My Lung and Mike are going to visit their friend Mark, who lives about an hour's drive from Washington, D.C. Of course, they have to take advantage of these gorgeous days before the cold weather sets in. And Mark's house is what a place to visit. It's on a hill with a lake view. My Lung and Mike are sure they'll have a wonderful time.
Thời tiết vào cuối tuần này thật là dễ chịu. 70 độ Fahrenheit, tức là 21 độ Centigrade. Nắng và có gió nhẹ. Mai Lan và Mike sẽ đi thăm Mark, bạn của họ. Anh này ở cách Washington DC, độ 1 giờ lái xe. Dĩ nhiên là họ phải lợi dụng những ngày thật đẹp này trước khi trời trở lạnh. Và nhà của Mark là một nơi thật tuyệt để đến thăm. Nhà ở trên đồi, nhìn ra hồ. Mai Lan và Mike chắc chắn sẽ vui lắm.
Mai Lan, look at the sky. It's so clear, so blue. The cool breeze is refreshing and the air is so clean. I can drive for hours without getting tired.
Mike nói, Mai Lan, nhìn trời kìa. Trong quá, xanh quá. Gió nhẹ thật là mát mẻ, không khí trong sạch. Tôi có thể lái xe nhiều giờ mà không mệt. I'm so glad we decided to make this trip. The scenery along the way is so pretty. The traffic's quite light. We'll make good time. Tôi mừng là mình quyết định đi chơi lần này. Cảnh bên đường đẹp, xe cộ không đông quá. Mình sẽ đi nhanh.
I used to question why Mark's parents bought this house. It's so far away.
Mike nói, hồi trước tôi cứ tự hỏi, sao ba má Mark mua cái nhà này? Xa quá. Well, the real estate price is lower farther out from the capital. Ồ, càng xa thủ đô, giá địa ốc càng thấp hơn.
That's true. But they bought this house not because it didn't cost much. You know, Mark's parents are well-to-do.
Mike nói, đúng thế, nhưng họ mua cái nhà này không phải vì giá nó thấp. Cô biết là ông bà ấy well-to-do. Well-to-do, that means well-to-do, nghĩa là...
Well, W-E-L-L, to, T-O, do, D-O, means wealthy, rich. They are well-to-do. They can buy a nice house anywhere. They bought this house because it is custom designed.
Mike nói, well, W-E-L-L, to, T-O, do, D-O, nghĩa là giàu có, nhiều tiền. Họ giàu có lắm. Họ có thể mua một căn nhà đẹp bất cứ ở đâu. Họ mua nhà này vì nó được xây cất đặc biệt. Kiến trúc xây dựng như ý chủ nhà. So, it's not like other houses in the area. Vậy là nó không giống các nhà khác trong khu đó.
Well, the outside look is modest, but inside it's very beautiful.
Mike nói, ồ, bên ngoài thì căn nhà trông bình thường, nhưng bên trong đẹp lắm. Yes, I've been there once before with you. I remember the large hallway with high ceiling. And what makes it more attractive is the large windows on the sides, which gives much natural light, and also the recessed lights from the ceilings. The entryway is really impressive. Đúng, tôi có đến đó một lần với anh rồi. Tôi vẫn còn nhớ mở cửa vào phòng đón khách có trần thật cao. Và phòng này đẹp thêm nhờ cửa sổ lớn hai bên mang vào ánh sáng tự nhiên và dàn đèn ẩn trên trần. Phòng này thực là gây ấn tượng.
The living room's so large, the ceiling high, the wall colors are so pleasant, and the curtains so fancy. They must have hired a professional interior decorator.
Mike nói, phòng khách rộng, trần cao, màu vôi tường thật là vừa mắt, màn cửa đẹp lắm. Chắc là họ thuê người trang trí nhà nghề. I don't quite remember what the kitchen's like. That's the part of the house I'm most interested in. Tôi không nhớ lắm là nhà bếp của họ như thế nào. Đó là phần trong nhà mà tôi chú ý nhất.
Yes, you like to cook, so the kitchen's where you spend a lot of time. My mother's the same way.
Mike nói, à, cô thích nấu nướng, nên cái bếp là nơi cô dùng nhiều thì giờ. Má tôi cũng thấy đó. There are wall-to-wall carpets, a huge gas range, and a supersized refrigerator too, right? Có tủ bát chén dọc theo suốt tường, bếp hơi gas lớn, và một tủ lạnh thật to, phải không?
That's it. It looks out on a sun deck and a gorgeous rose garden.
Mike nói, đúng đó, nó trông ra một sân gỗ và một vườn hồng đẹp tuyệt. How about the bedrooms? Và phòng ngủ thì sao?
There are 5 large bedrooms. Each has a lovely view of trees, shrubs, and flower beds.
Mike nói, có 5 phòng ngủ lớn, phòng nào cũng trông ra cảnh đẹp. Có cây to, bụi cây nhỏ và những luống hoa. I love the house for sure, but I'm most impressed with the view looking out from the front, the lake. Tôi yêu căn nhà chắc chắn rồi, nhưng tôi có ấn tượng nhất với cảnh trước nhà, cái hồ đó.
You're really smart. The house costs a fortune because of this view.
Mike nói, cô thật thông minh. Nhà đó costs a fortune cũng vì cái cảnh đó. What? Costs a fortune? Cái gì? Costs a fortune?
Something costs a fortune means it costs a lot of money. Cost, C-O-S-T, a fortune, F-O-R-T-U-N-E.
Mike nói, cost a fortune nghĩa là đắt tiền lắm. Cost, C-O-S-T, a fortune, F-O-R-T-U-N-E. So this house cost a fortune because it faces a beautiful lake. We can see the reflection of the sun and the moon on the surface of the water. Wow, how wonderful. Vậy cái nhà này đắt giá lắm vì nó trông ra một cái hồ thật đẹp. Ta có thể trông thấy bóng mặt trời, mặt trăng trên mặt nước hồ. Ồ, tuyệt vời thật.
You see, Mark's parents don't mind driving distances to get here and there because they can come home to a large, beautiful house surrounded by peaceful, gorgeous natural sights. I would buy a house like that if I could afford it.
Mike nói, cô à, ba má Mark không ngại lái xe xa đi đây kia vì họ có thể về nhà, một căn nhà rộng đẹp, có cảnh thiên nhiên bình yên, tráng lệ bao quanh. Tôi cũng mua một căn nhà như thế đó, nếu tôi có khả năng. Hôm nay, chúng ta vừa học 2 thành ngữ. Well-to-do, nghĩa là giàu có. Và cost a fortune, nghĩa là rất đắt tiền. Hằng Tân và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.